Độc Tôn Tam Giới, chương 1232. Sóng gió cũ chưa tan, sóng gió mới lại nổi hai. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tuy rằng Đan Kiền Cung dùng đan đạo lập tông. Thế nhưng chỉ là tông môn tứ phẩm nho nhỏ, có thể có được bao nhiêu đan dược tốt cơ chứ? Vi Thiên Tiếu cũng hoài nghi. Phụ thân, không phải Đường Thần Nông của chúng ta còn có một cửa hàng ở mặt tiền sao? Vi Kiệt hỏi thăm dò. Con muốn đem cửa hàng mặt tiền kia cho hắn. Vi Thiên Tiếu chấn động. Đường Thần Nông là một con đường vô cùng nổi danh trong Lưu Ly Vương Thành, thậm chí so với Ngư Long Quảng Trường còn nổi danh hơn. Bởi vì Lưu Ly Vương Thành, thậm chí rất nhiều cửa hàng đan dược trên cơ bản đều ở trên Đường Thần Nông, đó là thiên đường của giới đan dược. Cơ hồ tất cả thế lực cự đầu trong giới đan dược đều có cửa hàng đan dược ở đó, hơn nữa còn đều là cửa hàng hạch tâm. Vi gia ở trong Đường Thần Nông cũng có một cửa hàng mặt tiền, nhưng mà phương diện đan dược của Vi gia yếu tới mức đáng thương. Tuy rằng cửa hàng kia thuộc sở hữu của Vi gia thế nhưng không phải là kinh doanh đan dược mà là kinh doanh hạng mục khác. Nhưng mà lợi nhuận chỉ ở mức chung chung mà thôi. Phụ thân, dù sao cửa hàng kia ở trên tay chúng ta cũng không phát huy được tác dụng gì. Sao không để cho hắn thử một lần? Đã muốn lôi kéo Giang Trần, đây là cơ hội tuyệt hảo nhất. Dùng cửa hàng của Vi gia, bất kể không phải là Vi gia tham dự, buôn bán, thế nhưng đều được gán mác Vi gia. Quan hệ giữa hai bên coi như đã được đóng dấu. Vi Thiên Tiếu lâm vào trong trầm tư, nếu như là người bình thường, căn bản hắn sẽ không cần xem xét. Thế nhưng mà Giang Trần này, Vi Thiên Tiếu cảm thấy nhìn không thấu. Chỉ cảm thấy trên người Giang Trần này có tiềm lực vô cùng, giống như không gì là không thể làm được. Đột phá vô số vòng vây trùng trùng điệp điệp của Bất Diệt Thiên Đô, cả đoàn người Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông, mấy ngàn người đều bị diệt. Hiện tại tới Lưu Ly Vương Thành, lại khiến cho đối thủ một mất một còn của Vi gia là Ti Khấu Thế gia thiệt thòi lớn. Loại chiến tích chói lòa này căn bản không giống như một người trẻ tuổi của tông môn tứ phẩm nho nhỏ có thể làm được. Thế nhưng mà người ta quả thực đã làm được. Như vậy nếu như kẻ này muốn mở cửa hàng đan dược ở Lưu Ly Vương Thành, hà cớ gì sẽ nhất định thất bại cơ chứ? Loại người trẻ tuổi này đáng để cho hắn cơ hội thử một lần. Vi Thiên Tiếu nghĩ vậy cười nói. Kiệt Nhi, con đi mời Giang Trần tới quý phủ, vì phụ có chuyện nói với hắn. Con và hắn có giao tình, chỉ có thể hát mặt đỏ. Còn mặt trắng để vi phụ tới hát, người xấu để vi phụ đảm nhiệm a. Phụ thân, người, Vi Kiệt sững sờ, yên tâm đi, vi phụ sẽ không gây bất lợi với hắn, chỉ là dùng cửa hàng của Vi gia ta, dù sao cũng phải đàm luận về vấn đề phân phối lợi ích một chút. Những năm qua sản nghiệp của Vi gia chúng ta không ngừng giảm sút, đây chưa hẳn không phải là một cơ hội. Giang Trần cũng biết gia chủ Vi gia Vi Thiên Tiếu nhất định sẽ muốn gặp hắn. Một cường giả hoàng cảnh bát trọng khống chế một thế gia cửu cấp, sớm muộn gì hắn cũng phải gặp. Quá trình gặp mặt vô cùng nhẹ nhõm, Vi Thiên Tiếu rất hiểu lòng người, không có nói tới những vấn đề kia, chỉ nói với Giang Trần về những bí sử trong giới đan dược của Lưu Ly Vương Thành, nói gần nói xa ám chỉ Giang Trần muốn làm sinh ý đan dược ở Lưu Ly Vương Thành cũng không dễ dàng. Cuối cùng song phương vui vẻ đạt thành hiệp nghị, Vi gia cung cấp cửa, gocchuyenaudio.com. Hàng cùng nguyên liệu đan dược mà bên Giang Trần xuất ra đội ngũ và kỹ thuật đan dược. Lợi nhuận đạt được từ đan dược song phương chia thành 5 năm. Quá trình đàm phán vô cùng thuận lợi, Giang Trần đối với cách phân chia lợi nhuận này cũng không có quá mức để ý. Khi Vi Thiên Tiếu chia 5 năm, cơ hồ hắn không chút chần chừ mà đáp ứng. Chuyện này khiến cho Vi Thiên Tiếu giật mình, không khỏi bội phục phách lực của người trẻ tuổi này. Vốn hắn đã chuẩn bị chờ đối phương cò kè mặc cả. Cho dù Vi gia nhận được 4 thành hắn cũng sẽ đồng ý. Thế nhưng không ngờ rằng Giang Trần căn bản không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Song phương vui vẻ đạt thành hiệp nghị miệng cũng ước định đợi sau khi Giang Trần chuẩn bị tốt, song phương sẽ chính thức ký hiệp nghị với nhau. Sau khi bàn chuyện xong, Giang Trần đang muốn đi ra ngoài thì người gác cổng lại báo, nói bên ngoài có khách tới gặp. Vi gia chủ, đồng mỗ tới vội, mong gia chủ đừng trách. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm giống như sấm sét, so với phong cách tĩnh lặng của Vi gia quả thực một trời một vực. Không thấy người đâu, chỉ nghe thanh âm đã biết rõ người vừa mới mở miệng nói chuyện này quen thô lỗ, bá đạo, cho dù là tới nhà người khác làm khách cũng không thay đổi phong cách. Là gia chủ Đồng gia. Vi Thiên Tiếu sững sờ, đi ra ngoài. Giang Trần cùng với Vi Kiệt đi theo phía sau. Vi Kiệt thì dùng phương thức truyền âm giới thiệu cho Giang Trần. Đồng gia cũng là thế gia cửu cấp. Địa vị trong Lưu Ly Vương Thành cũng rất cao, là một trong mấy đại thế gia dưới Vương Đình Đại Phiệt. Mà Vương Đình Đại Phiệt lại thuộc dưới trướng của Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế ở trong 7 đại đế, trên danh nghĩa là xếp thứ 3, thực tế thế lực lại xếp hạng thứ 2. Vi Kiệt giới thiệu vô cùng kỹ càng, Giang Trần nghe xong liền hiểu rõ. Vi ra cùng một trận doanh với bọn họ sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Vi Kiệt cười khổ lắc đầu nói. Vi ra gần đây có quan hệ với Bàn Long Đại Việt. Bàn Long Đại Việt là thế lực dưới trướng Khổng Tước Đại Đế, tính ra Vi ra ta là nhất mạch của Khổng Tước Đại Đế. Giang Trần cũng nghe ra được chút ít, khó trách đệ tử chân truyền gọi là phiền thiếu chủ của Khổng Tước Đại Đế qua đời Vi Kiệt lại thương tâm như vậy, hóa ra là có quan hệ sâu xa với nhau. Mà nghe từ miệng Vi Kiệt hiển nhiên Tu La Đại Đế xếp thứ hai cùng với Khổng Tước Đại Đế xếp thứ nhất này có quan hệ không phải hòa hợp cho lắm. Bởi vậy thế lực phía dưới bọn họ cũng có quan hệ không hòa hợp cho lắm. Kể từ đó có thể thấy được gia chủ Đồng gia dưới trướng Tu La Đại Đế tới bái phỏng quá đột ngột. Trong lúc hai người trao đổi, Vi Thiên Tiếu đã cùng với gia chủ Đồng gia khách khí nói chuyện. Hôm nay ngọn gió nào mang Đồng huynh tới đây? Vi gia chủ, Đồng mỗ không có chuyện không lên điện tam bảo. Lần này tới đây là muốn thuê cửa hàng kia của các ngươi tại đường Thần Nông. Lời này vừa mới nói ra, Vi Kiệt và Giang Trần đều ngạc nhiên, hai người nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Bên này vừa mới đàm luận xong, bên kia đã có người tới muốn thuê cửa hàng ở đường Thần Nông. Từ biểu lộ kinh ngạc của Vi Kiệt hiển nhiên đây cũng không phải là chuyện mà Vi gia cố ý sắp xếp. Ha ha, Đồng huynh, huynh tới thật không khéo. Cửa hàng mặt tiền kia chúng ta vẫn luôn dùng. Gần đây lại có ý định mới. Chỉ sợ chuyến đi này. Góc truyện audio.com của Đồng huynh uổng phí rồi. Cách chương.